Chương 13 Đêm quy lai. Rất đúng hẹn, mừng đến với tôi. Mừng quả có sách theo một sách vải để bán cho nhà người quen ở quy lai. Nhưng đâu phải vì việc đó mà mừng có mặt với tôi hôm nay trên chiếc tàu kính nguôi này. Thuyền chúng tôi đã giữa con sông, buồm căng băng theo một luồng gió thuận. Trời đang vào hoàng hôn, những ánh nắng đang tắt dần, lại những ngôi sao đầu tiên bắt đầu xuất hiện trong vòm trời. Giờ này là giờ những người con trai và các cô gái tụ nhau sau một ngày vất vả. Họ gặp lại những ngôi sao để nói chuyện với sao, tâm sự với những ngôi sao xa xôi như bay song song với con thuyền của chúng tôi. Mừng ngồi trên mạn thuyền, trước ngọn gió. Những vòng tóc, mừng thường đưa tay uốn tròn trên trán, trên đôi má, cũng tung bay. Tôi dựa vào mũi thuyền đứng ngắm mừng. Dưới tia sáng cuối cùng của mặt trời sắp tụt hoàn toàn sau núi. Kỳ diệu, bây giờ trên gương mặt mừng chỉ còn những nét hớn hở, vui tươi trong mắt, qua giọng nói. Còn sao nữa? Chẳng phải là mừng hôm nay đến với tôi trong con thuyền này, lòng mừng đầy hạnh phúc, và cũng chỉ mang lại cho tôi một niềm hạnh phúc. Nỗi đau của mừng như đã trút đi đâu hết rồi, có lẽ đã trôi theo những giọt nước mắt. Lúc này, ở đầu mỗi thuyền chỉ có một cô lái đò, và trong khoang thuyền chỉ có tôi với mừng. Mừng đã kể lại cho tôi cái chuyến đi ngụy trang dưới một chuyến đi buôn vải lụa ở Quảng Nam. Mừng đã đến nhà anh chị tôi ở Kỳ Lam. Khi mừng đến, chúng nó đang ăn cơm. Chúng nó, không chỉ có Hải và em gái nó là Nguyệt, con bé có đôi mắt lạnh, đầy lo nghĩ, giữa tuổi lên sáu, mà còn có Nhiệm, con một người anh khác của tôi, bằng độ tuổi Hải, cũng được mang gửi đến ở đó. Khi mừng đến, ba đứa nhỏ cùng ngồi một mâm, còn hai đứa con trai của người anh có lẽ đã ăn rồi với cha mẹ. Mừng kể, trời sắp tối, em nhìn kỹ xem mâm cơm có những gì. Sáng hôm sau, em thấy áo chúng chỗ rách chưa vá, Nhiệm và Hải đã bắt đầu làm những việc nặng. Mừng không nói gì nữa, chỉ ôm mặt khóc. Tôi nói với Mừng, không nên trách ai. Tội ở anh cả. Em có biết, trong lúc đó, anh đang làm gì không? Mừng đáp gọn, sao em không biết? Thì ra cả cách sống của tôi, Mừng đã biết hết cả rồi. Ở với ai, lên đò xuống đò, Mừng đều biết cả. Tôi nghĩ đến cái hôm giữa trưa, Mừng múc từng gầu nước chuyển vào chậu tắm cho tôi. Tôi giật mình. Tôi cứ nói chẳng khác nào một cái máy, tại anh cả. Mừng mỉm cười, đau xót đáp gọn. Tại anh. Còn đời anh phải làm gì nữa? Anh làm thơ, văn cho đời. Thế còn chưa đủ sao? Tôi nhớ sau này, có lần Mừng nói với tôi, thơ anh không phải bài nào em cũng thích, nhưng anh làm thơ là để cho đời. Lần đầu tiên em gặp anh, em nhìn vào đôi mắt anh, em nghĩ, đời anh tuy có đôi khi phá phách, nhưng bàn chân anh không đạp lên ngọn cỏ, anh không giết nổi một con kiến dưới tay. Thật tình, trong lúc tôi đau xót, tôi không muốn Mừng nói như thế. Nhưng Mừng nhìn vào đôi mắt tôi và nói tiếp, anh muốn làm gì, đi đâu tùy anh. Em hiểu và không một lời trách móc. Nhưng khi anh thuộc về em, tất nhiên Hải Nguyệt, không thể như thế được, và cả anh nữa, không thể như thế mãi được. Và như sợ tôi hiểu lầm, Mừng nói như khẳng định, em cũng sẽ đi vài chuyến buôn ở Đà Nẵng nữa. Nhưng mà ai biết được sẽ thế nào? Anh có tin vào số mệnh không? Sao lại không tin? Cho nên hôm nay chỉ biết hôm nay, em đã nói dối mà để đi với anh. Với một động tác nhanh gọn, dứt khoát, Mừng lau khô những giọt nước mắt trên má Mừng và cả trên mi tôi. Mừng đỡ tôi dậy và kéo tay tôi ra. Ra ngoài một chút anh. Mừng nhìn đồng hồ. Mấy giờ rồi em? 7:03. Chúng tôi ra ngoài mũi thuyền. Mừng ngồi, tôi đứng ngắm Mừng. Thì ra từ lúc nào gió đã thổi và chị lái đã căng buồm lên. Gió không lớn nhưng buồm vẫn căng. Thế đấy, chúng tôi cùng ra nhìn sao trời. Hết đứng ngắm, tôi lại đến ngồi bên Mừng. Những chiếc vòng tóc uốn tròn của Mừng đã bay lên mặt tôi. Từng đám sao như thể chạy trên đầu tôi và dưới chân tôi, nước sông Hương gợn sóng. Tôi lại đến ngồi bên Mừng. Mừng cầm tay tôi, nhắc tôi. Vào khoang đi anh, gió thổi lạnh rồi. Tôi vâng theo lời Mừng như một đứa trẻ. Tôi dìu Mừng vào khoang thuyền. Đêm đó là đêm 19 tháng Giêng năm 1944. Cái đêm mà tôi gọi là đêm động phòng của chúng tôi. Của hai con người yêu nhau mà chẳng bao giờ biết những cái gọi là lễ hỏi, lễ cưới ở trên đời. Đêm ấy, gió cứ thổi, thuyền cứ trôi. Chúng tôi không cần biết thuyền ngược lên tường hay xuôi tới cửa thuận. Nếu tình yêu có đỉnh cao, thì đây là đêm thiên thai của chúng tôi. Tất cả những nỗi đau buồn của chúng tôi đã rũ hết. Cả một thể xác trong một thể xác. Cả một tâm hồn trong một tâm hồn. Sáng dậy, chị lái đò bảo chúng tôi. Quy lai đây rồi. Quy lai có nghĩa là thiên đường hay địa ngục. Chúng tôi không cần hỏi. Đến quy lai, Mừng xách xách vải lên bến. Chị lái đò cùng đi với Mừng. Tôi ngồi lại một mình trong thuyền. Mặt trời đã lên cao. Kỳ diệu, tôi nhìn lên phía trên chết đối diện với mặt trời, một mặt trăng bạc phết, một mảnh trăng khá tròn, nhưng không ánh sáng. Có thể trong đêm hạnh phúc của tôi, vầng trăng đã đi một vòng trên trời mệt lả, mà chúng tôi không hề biết. Cuộc hành trình của vầng trăng vất vả, lao đao, nhưng bây giờ về đây, sao quá duyên dáng dễ thương. Một lúc sau, Mừng trở về, sắp vải đã bán rồi. Chị lái đò đã sắp từ chợ về một cái giỏ khá đầy. Mừng nói với chị lái, xong việc rồi đấy, giờ ghé vào bến nào tùy chị, chúng ta lo bữa cơm sáng. Thông thả, nhẫn nhơ, từ từ, miễn là chúng tôi trong ngày hôm nay về đến Huế. Không nhớ là bến nào, chúng tôi đã ghé ăn bữa cơm. Những món ăn Huế, những món ăn tôi đã quen từ bàn tay Mừng làm ra. Chúng tôi mời mọc mãi, chị lái đò vẫn không ngồi với chúng tôi, như cố để chúng tôi hưởng cái hạnh phúc riêng. Đường về không gặp gió, thuyền cứ nhẫn nhơ. Càng nhẫn nhơ Mừng càng thích. Khi thì Mừng đưa chân hắt nước vào tôi, khi thì đưa tay vóc từng vóc nước, để cho nhỏ từng giọt trên đầu tôi. Mừng trẻ lạ lùng, và tôi là một nhà thơ, có bao giờ tôi chẳng trẻ. Cả những khi đau khổ lúc người, tôi vẫn hồn nhiên như một đứa trẻ con. Hình như những bài thơ buồn của tôi, Mừng không thích lắm. Những bài thơ Mừng thích là những bài thơ nào vậy? Tôi nhớ có lần Mừng đã nói thẳng với tôi, thơ anh không phải lúc nào cũng là anh. Tôi hiểu, Mừng thích tôi hơn thích thơ tôi. Thở ấy, Mừng đối với tôi quá độ lượng chăng. Dù mái chèo có nhẫn nhơ đến đâu, đến trưa thuyền của chúng tôi cũng về đến Huế. Gần tối em về nhà cũng được. Mừng nói liều lĩnh như thế. Liều lĩnh đến mức Mừng muốn đi với tôi giữa phố đông người. Chúng tôi qua cửa Thượng Tứ đến hồ Tịnh Tâm. Chúng tôi cầm tay nhau đi dưới những hàng cây cao. có những đứa trẻ trêu chúng tôi, mặc chúng. Cháu ơi, những tiếng chim kêu ở hồ Tịnh Tâm, hồ của các đời vua xưa để lại, không còn sửa sang nhiều, nhưng những con chim quen với tiếng im lặng của các triều đại đã qua, mỗi khi ném ra một tiếng kêu, thật là tiếng vàng, tiếng ngọc. Mỗi khi tôi muốn tìm ở mừng một chút vương giả, một chút hoàng gia, thì tôi chỉ thấy một nét mộc mạc dân quê. Và trái lại, khi tôi muốn tìm ở mừng một chút dân giả quê mùa, thì tôi lại vương vấn một vẻ hào hoa quý phái. Có lần tôi nói, đàn mừng giả vương giả. Mừng nói, em là cô gái chim thành. Có một lần tôi đã làm thơ về mừng. Em là chim ý nhi, mơ vẫn như gốc thùy, vẫn bương tình nghệ sĩ, ngần ngại lúc chia ly. Em chờ ở một hồn đầy, hối hận người chim quốc, lặng thinh và u uất, hay đâu cơ sự này. Dám nghĩ chuyện đâu đâu, nhìn nhau sầu cách sầu, tay rời, tay lại nắm. Lòng đau, quặn thêm đau. Nhưng sau này mừng có đọc tới bài thơ đó, mừng bảo đâu phải là mình trong thơ, biết thế nào mà chịu được. Bảo rằng đau này chỉ có thế ư, ừ, giỏi vậy thôi. Mà bảo rằng tươi, hẳn nàng cũng không chịu. Trong thơ, quả thực tôi có nói đến cái đau thương sâu lắng. Cái uất ức chim nữ, nếu thơ là người, người là thơ, thì hà tất phải có thơ. Mừng như có lúc đã bước thực vào trong cái thế giới không thơ của tôi. Trái lại, tôi đã lầm khi nghĩ rằng mừng là một người con gái lãng mạn. Chà, được đi nước này nước nọ, mỗi nước được gặp một nhà thơ. Mừng quả có nói như thế thật. Tôi không nhớ đích thực là tôi có phản phất nghĩ đến mừng khi làm bài thơ Vần Giai Nhân. Bài thơ này không có trong tập Tiếng Thu, nhưng tôi đã nói với Tố Hữu, đó là bài thơ tôi thích nhất. Trong lúc đó, Tố Hữu gặp tôi thì hay đọc lại Bên Thành Con Chim Non. Thanh Đạm cũng vậy, thích Con Chim Non Bên Thành. Lưu Trọng Văn hay đùa nghịch hình như lại thích bài Mưa Mưa Mãi. Và còn chi nữa? Liệu mừng có thích được bài Vần Giai Nhân này không? Lúc này tôi đi lang thang nhiều nơi mà không định đâu cả. Trên đất nước nô lệ, người với ngựa cùng say bước. Ước gì ta có ngựa say, con sông bên ấy bên này của ta. Ta say ngựa cũng la đà, trời cao xuống thấp, núi xa lại gần. Ta say ngựa cũng tần ngần. Trên lưng ta quẩy một Vần Giai Nhân. Lúc tôi mười mấy tuổi ở Đồng Hới, cô giáo Bùi Thị Trâm dắt vài đứa học trò chúng tôi ra động cát bên cầu Vũ Kê. Cô kể về cái giận vong quốc. Lớn lên, tôi đã từng ở nhà cụ Phan Bộ Châu và nằm một nhà với cụ Võ Liêm Sơn. Nhưng những ngày tháng này, lòng tôi đã chết hết mọi giấc mơ tráng sĩ. Trong lúc đó, khi tôi gặp mừng, mừng hay ngâm hai câu thơ: Thương nữ bất tri vong quốc hận, cách giang do sướng hậu đình hoa. Cô gái trong thơ không quên được cái hận mất nước. Mừng lúc này cũng rất hào hứng với nỗi đau này. Còn như trên lưng ta quẩy một Vần Giai Nhân, tôi đắc ý bao nhiêu thì mừng vô tâm bấy nhiêu. Mừng không muốn hiểu hai chữ Giai Nhân chăng? Mấy lần tôi đọc mừng nghe bài thơ này, nhưng mừng rất hững hờ. Trong buổi chiều tịnh tâm này lại ước mơ, giá có cách gì cột mừng theo ta sau lưng ngựa. Không muốn rời mừng nữa, không muốn rời mừng được nữa, trong chuyến đi quá đầy đặn, trang chứa yêu thương này. Chúng tôi đi đến bên hồ, giữa hồ có một cái lều đã sụp nát, một chiếc cầu gỗ đi ra cũng gập ghềnh, mất hết tay vịn rồi. Mừng vụt đứng dậy, Tôi không kịp gọi lại. Mừng ra giữa cầu ngắt một đóa hoa sen trắng đầu mùa. Mừng đặt vào tay tôi. Tôi cúi xuống hôn cánh hoa, rồi đưa lại cho Mừng. Mừng cũng cúi xuống hôn da viết cánh hoa, rồi lại đưa trả lại trên tay tôi. Ôi những chiếc hôn da viết tưởng chừng như làm rách nát cánh hoa, và những cánh hoa rách nát như bay tan tác dưới một trận gió nào. Đâu phải thế, Hồ Tĩnh Tâm vẫn im ắng lạ thường. Tôi muốn kêu lên, có ai sung sướng hạnh phúc như chúng tôi không? Tôi muốn thách thức với từng cơn gió thời gian. Như chỗ không người, chúng tôi ra cửa Thượng Tứ, lại xuống đò. Đò chở Mừng về đến tận bến Trường Súng, để Mừng lên trước, đi con đường gần nhà nhất. Tôi bảo Mừng, sửa lại tóc tai. Mừng cười, cứ để thế. Khi Mừng lên bờ, tôi nhắc lại câu nữa. Từ nay, thuyền không đậu ở giữa cầu nữa, mà sẽ đậu ở bên tòa khâm. Tôi trở về đò được 3 ngày rồi. Tôi đọc sách và giày vò với ý nghĩ làm sao mà đưa sớm 2 đứa con tôi ra với tôi và với cuộc đời. Tôi nghĩ phải cắt bớt dần những mối liên hệ. Ngày thứ 3, vào buổi chiều, tôi nghe có tiếng gọi. Liên đứa cháu tôi, người liên lạc của tôi đã đến. Liên đưa cho tôi một phong bì rồi chạy luôn, dường như không muốn tôi hỏi thêm điều gì nữa. Đây là bức thư ngắn của Mừng. Anh, em về nhà hơn 6 giờ, mà chỉ nhắc em ăn cơm đi. Một đêm, em ngủ đầy đủ, không mơ và thức giấc nửa chừng. Sáng hôm sau em dậy trưa, em mặc áo, xách rổ, định ra chợ mua con cá gì nó canh cho mạ. Ra đến giữa sân mạ gọi lại. Mừng, vào đây tao hỏi. Một buổi chiều, một ngày, một đêm mày đi với ai? Mày đi những đâu? Đừng nói nữa, tao biết cả rồi. Dưới nhà anh ấy cũng biết cả rồi, khỏi phải nói. Mày đi với chú mày. Mày đi giữa phố, có thèm tránh ai đâu. Từ lúc nào mà chuẩn bị một thanh củi. Cứ thế mà phang vào em, bên hông bên trái, bên hông bên phải. Em nói mà cứ đánh đi. Em lì lắm, nhưng em cũng biết tránh. Giá không biết tránh, thì em cũng bị gãy mấy cái chân sườn. Nếu không thì giờ này, có lẽ em đang nằm bệnh viện. Mà giật tóc em, đứt từng khuy áo em, giật cả vòng ngọc em đeo nơi cổ. Những hạt ngọc văng ra tung tóe. Em lượm từng hạt, em cố nén từng giọt nước mắt. Em ngước lên vách, nơi có treo tấm ảnh em chụp từ năm 17 tuổi đó. Người ta muốn xóa em khỏi nhà chăng? Em đứng lên không nổi, loạn choạng đi vào giường em. Không biết người mẹ mà em thương nhất đời đó, đánh cho hả nư giận, bây giờ nằm đâu rồi? Những vết thương trên mình em tím bầm, cựa một cái là nhức nhối. Không phải vết thương rên xiết trên mình em, mà cả trên mình anh đó. Nỗi đau của em, của anh, sẽ tăng lên gấp 1000 lần. Hãy dũng cảm lên như em. Và bây giờ nằm trên giường nhớ anh, nước mắt không thèm nén, để mặt nó tuôn ra như một trận mưa. Em khóc với anh, em chỉ khóc với anh thôi. Em không có gì hối hận về chuyến đi Quy Lai. Em đã trách nỗi đau hối hận của Thúy Kiều đối với Kim Trọng. Không bao giờ phải hối. Biết thân biết đến lạc loài, nhị đào thà bẻ cho người tình chung. Em đã dâng cả hồn em, xác em cho anh. Giờ đây, em bị giam như kẻ có tội. Trận đòn của mạ đó, không thể chuyển nổi lòng em. Mạ sẽ hỏi cung em nhiều lần, sẽ còn truy em đến cùng. Trong lúc này anh không được lên thăm em. Lên đò xuống đò phải cẩn thận nha. thư từ tin tức sẽ qua Liên. Liên không hiểu gì về việc chúng ta làm, nhưng Liên là người tốt, rất yêu thương chúng ta, tin được. Anh đừng đi đâu, giữ gìn sức khỏe. Tôi đọc xong bức thư ngoạc ngoạc của Mừng. Tôi như điên lên. Giá như tôi có một cái súng trên tay, tôi sẽ nhắm bắn bất kỳ vào đâu. Tôi biết rõ, đây là cuộc chiến đấu giữa những người yêu nhau. Chính vì thế trận đấu càng đáng sợ. Tôi không ngờ tôi cảm thấy đau quặn đến thế. Tôi muốn băng lên với Mừng, đến tận phòng giam của Mừng. Đọc đến đây, chắc những người bạn trẻ của tôi sau một hai thế hệ hay ba bốn năm thế hệ sẽ sửng sốt đến buồn cười. Cánh hoa đẹp trước mắt các bạn, thích là các bạn đưa tay hái. Nhưng hỡi ôi, những ngày tháng của chúng tôi đã đi tới một cái cầm tay, một cái hôn, một đêm dài hạnh phúc như thế đấy. Còn tôi, một nhà thơ, nghĩa là một người tự do trong tư tưởng, cũng không nghĩ được gì để cứu thoát được mình. Tôi thường tự phong là người có khí cốt giang hồ. Có đêm mưa bão, tôi với Nguyễn Tuân rủ nhau thuê xe đi, đi đâu thật cũng không rõ. Bão lớn, chúng tôi cứ đi, trời tối như mực, cột điện đổ, dây điện văng đầy. Chúng tôi cứ đi giữa phố phường Hà Nội. Lại có lần chúng tôi đi từ Thanh Hóa vào Quỳnh Lưu, để cà khịa với bọn quan lại ăn thịt người. Thế mà mấy hôm rồi, tôi như bị cột ở trong chiếc đò. Đọc sách không nổi, làm thơ cầm bút lên vất bút xuống. Có hôm, đến cầu Bến Ngự rồi trở lại với chiếc đò thuê. Tôi chẳng dám đến gần Mừng. Chiếc đò cũng bị xích lại dưới chân tôi. Tôi cũng đã mấy lần vào tù, nhưng chưa bao giờ biết có cái tù này. Rõ ràng tôi nát ruột bào gan, nhưng quả tình tôi là một kẻ bất lực. Tôi chỉ biết ngồi chờ Mừng đối phó, chờ Mừng hành động. Tôi bị gạt ra ngoài vùng lo toan, mưu kế của Mừng. Tôi tin rằng, trước bao sự dọa dẫm hay dọa nạt của người mẹ, Mừng chẳng đầu hàng. Đau đớn nhiều, Mừng càng gắn bó với tôi, chung thủy với tôi. Qua dòng thơ ngắn Mừng mới viết cho tôi, viết trong lúc gấp gáp, vẫn do Liên vội vàng chuyển cho tôi. Đại thể Mừng cho biết, Mừng vẫn ở nhà, không đi đâu, vẫn bình thường, và nhắc tôi cũng đừng đi đâu, và giữ gìn sức khỏe. Thế thôi.